Chương 301, tiểu nhân hèn hạ, chương 301, tiểu nhân hèn hạ. Linh cơ âm thanh không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào người áo đen trong thai. Nghiệt kính thai huyết nhãn phán quan tòa hạ, chuyên môn quản lý truy tung, điều tra, ám sát. Sở trường về dùng tìm kiếm hồn châm châm đuôi khô lâu dấu lò xo mảnh, có thể phát nhiếp hồn ma âm. Ta nói có đúng không? Trên giường người áo đen, Tăng Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia tĩnh mịch đỏ sẫm con mắt bởi vì cực độ khiếp sợ cùng hoảng hốt mà kịch liệt co vào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh cơ, giống như gặp quỷ ma quỷ. Thân phận của hắn, hắn sư thừa, hắn độc môn ám khí bí mật, tại cái này dáng Trần Sơn trang thiếu trang chủ trong miệng, lại giống như bên đường bán hàng rong hàng hóa bị thuận miệng nói ra. Cái này sao có thể? Linh cơ đối hắn khiếp sợ nhìn như không thấy, tiếp tục dùng loại kia bình thản lại phảng phất thấy rõ tất cả ngữ khí nói. Thiên cơ cốc bên trong, cơ quan trung điệp, chạm gác ngầm dày đặc, nhất là tòa kia thiên cơ lâu, càng là hạch tâm bên trong hạch tâm. Muốn lặng yên không một tiếng động âm thầm vào đi, hoặc là ở bên trong làm chút tay chân, khó như lên trời. Trừ phi, hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt giống như băng lãnh dao phòng, đâm về Tăng Thanh. Trừ phi bên trong, bản thân liền bố trí một số nội ứng thủ đoạn. Ví dụ như, vô sắc vô vị, theo gió chui vào, chuyên phá hộ thể cơ khí, thực cốt tan máu. Hoàng tuyên tán. Ngươi làm sao sẽ biết? Không có khả năng. Tăng Thanh cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào gào thét, bởi vì quá mức kích động tác động nội thương, lại là một ngụm máu đen phun ra. Trong mắt của hắn hoảng hốt gần như muốn tràn ra tới. Hoàng tuyên tán bố trí, là nghiệt kính thai tại thiên cơ cốc sâu nhất tầng bí mật một trong. Người trẻ tuổi trước mắt này, hắn đến cùng là quái vật gì? Quả nhiên có hoàng tuyên tán. Linh cơ nhẹ nhàng gật đầu, phản phất chỉ là xác nhận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt băng lãnh độ cong. Xem ra, các người đối thiên cơ cốc, toan tính không nhỏ a. Tăng Thanh đột nhiên ý thức được cái gì, giống như bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Hắn vừa rồi thất thố tương đương với trực tiếp thừa nhận hoàng tuyên tán tồn tại. Hắn chúng đối phương lừa dối. Ngươi lừa ta. Tiểu nhân hèn hạ. Tăng Thanh muốn rách cả mí mắt, ván độc trừng Linh cơ, hận không thể ăn thịt hắn ngủ ra. Linh cơ đối hắn chửi mắng mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một loại gần như hờ hững nghiền ngẫm. Hoàng tuyên tán, thứ này giải dược cũng không tốt làm. Nghiệt kính thai trên tay mình, chỉ sợ cũng không có nhiều hàng tồn a. Ngươi nói, nếu như tiên cơ cốc bên trong người đột nhiên phát hiện chính mình trúng độc, mà giải dược lại vừa lúc, cung ứng không được, sẽ như thế nào? Tăng Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, vờ môi run rẩy, lại một cái chữ cũng nói không nên lời, chỉ có nặng nề thở dốc cùng đầy mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tốt. Linh cơ tựa hồ cảm thấy trêu đùa đủ rồi, đối Tư Dạ phân phó nói, giám sát chặt chẽ hắn, đừng để hắn chết. Ôn Trang chủ sau đó liền đến. Nói xong, hắn không nhìn nữa trên giường giống như khốn thú Tăng Thanh, quay người liền đi. Đi tới cửa, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn Tăng Thanh một cái, ánh mắt kia giống như là tại nhìn một cái cáo kỉnh tiểu hải tử, ngựa khí mang theo một tia khó được trêu chọc. Xách, tức giận, không để ý tới người. Cũng là thú vị. Lưu lại câu này để Tăng Thanh gần như tức nổ phổi lời nói, Linh cơ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, chỉ để lại cả phòng kiểm chế tuyệt vọng cùng ngoài cửa Tư Dạ băng lãnh như sắt ánh mắt. Ngọn đèn mờ nhạt tia sáng tại Tăng Thanh tấm kia bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà vặn vẹo trên mặt nhảy vọt. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, khóe miệng còn lưu lại máu đen khô cạn vết tích, trong cổ họng phát ra kiểm chế, giống như dạ thú gầm nhẹ tiếng thở dốc. Hiển nhiên, hắn quyết định chủ ý, cho dù chết, cũng tuyệt không lại nói ra nửa chữ. Linh cơ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn, phối hợp cầm lấy ấm trà, rót một ly lạnh tấu nước trà. Chén xuôi theo dính lấy một ít cho bụi, hắn cũng không để ý, chậm rãi uống một hớp. Băng lãnh nước trà trượt vào yết hầu, mang đến một tia thanh minh. Gian phòng bên trong chỉ còn bên dưới Tăng Thanh nặng nề thở dốc cùng Linh cơ thỉnh thoảng uống nước trà lúc đấy ly khẽ chạm mặt bàn nhỏ bé tiếng vang, không khí ngột ngạt đến giống như ngưng kết khối chỉ. Ngoài cửa, một đạo giống như dung nhập bóng tối thân ảnh lặng yên không một tiếng động đứng rất lâu. Ôn Phủ Sinh cặp kia sắc bén con mắt xuyên thấu qua khe cửa, đem trong phòng Linh cơ làm sao lấy ngôn ngữ làm đao, tinh chuẩn đâm xuyên Tăng Thanh tâm lý phòng tuyến, đem lửa bỡn trong lòng bàn tay quá trình thu hết vào mắt. Một cỗ hàn ý khó mà ức chế từ Ôn Phủ Sinh đáy lòng dâng lên. Người trẻ tuổi này không những thực lực thâm bất khả chắc, tâm trí thâm trầm, thủ đoạn tay độc, càng làm cho hắn cái này trà trộn giang hồ mấy chục năm lao giang hồ đều cảm thấy từng trận hãi hùng kết vía. Linh cơ tuyệt không phải vật trong ao. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, Ôn Phủ Sinh cất bước đi đến, trên mặt đã khôi phục đã từng uy nghiêm, chỉ là trong mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia đối Linh cơ sâu sắc kiên kỵ. Xem ra chúng ta khách nhân không quá phối hợp gian. Chương 302, sống không bằng chết. Chương 302, sống không bằng chết. Ôn Phủ Sinh ánh mắt đảo qua trên giường như cùng chết cả Tăng Thanh, ngựa khí băng lãnh. Ân. Linh cơ đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản đến giống như đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Miệng lại cứng lên. Ôn Trang chủ, đến lượt ngươi thiên hồn chỉ ra sân. Ôn Phủ Sinh gật gật đầu, từng bước một đi đến Tăng Thanh trước giường. Hắn tiếng bước chân tại yên tĩnh gian phòng ở bên trong rõ ràng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Tăng Thanh đáy lòng bên trên. Tăng Thanh hai mắt nhắm chặt mí mắt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Tăng Thanh. Ôn Phủ Sinh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lạnh lẽo thấu xương. Lão phu thiên hồn chỉ tư vị làm sao, chắc hẳn ngươi sớm có nghe thấy. Hiện tại, lão phu chỉ cấp ngươi một cơ hội. Mở miệng, nói ra lão phu nghĩ 287 biết rõ tất cả, thống khổ lập tức đình chỉ. Nếu không, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay quanh quẩn một lớp bụi mịn mờ, phản phất có thể thôn phệ tia sáng quỷ dị khí kình, cái tia khí kình lộ ra âm lãnh khí tức, để cả phòng nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống mấy phần. Lão phu sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là chân chính. Sống không bằng chết. Hừ. Tăng Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, đỏ sẫm con mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng một tia dáng chống đỡ kiên cường. Ôn Phủ Sinh, của ngươi cũng là một trang chi chủ, lại dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn, có bản lĩnh cho ra ra một cái thông khoái. Nghĩ cậy mở ra ra miệng, làm. Hắn cái cuối cùng mộng chữ còn chưa xuất khẩu, Ôn Phủ Sinh ngón tay đã giống như rắn độc điểm ra, cũng không phải là điểm hướng yếu hại, mà là vô cùng tinh chuẩn điểm vào Tang Thanh ngực trái tới gần dưới nách một chỗ cực kỳ bí ẩn huyệt vị bên trên. Suy, cái kia tối tăm mở mịt khí kình nháy mắt chui vào Tang Thanh trong cơ thể. Ách a, một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người thê lương rú thảm bỗng nhiên từ Tang Thanh trong cổ họng bạo phát đi ra. Cả người hắn giống như bị đầu nhập vào lăn dầu bên trong, bỗng nhiên từ trên giường bắn lên, lại bị gân châu tìm kiếm gắt gao kìm chặt. Toàn thân bắp thịt điên cuồng co rút, vặn mèo, run rẩy. Gương mặt kia nháy mắt tăng thành màu gan heo, trong mắt bạo lồi, gần như muốn gạt ra viền mắt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có nước bọt cùng bọt máu, nháy mắt thẩm thấu vào áo của hắn. Khó mà hình dung thống khổ giống như ước vạn căn nung đỏ kim thép, từ hắn cốt tủy chỗ sâu, từ mỗi một cái đầu dây thần kinh đồng thời bộc phát, điên cuồng xé rách hắn linh hồn. Thống khổ này siêu việt nhục thể cực hạn, thẳng đến tinh thần chỗ sâu nhất. Dừng. Dừng lại, ta nói. Ta nói a. Vẹn vẹn kiên trì không đến ba hơi, Tang Thanh điểm này đáng thương kiên cường liền bị triệt để nghiền nát, chỉ còn bên dưới nguyên thủy nhất, đối giải thoát thống khổ điên cuồng khát vọng. Hắn khàn giọng kiệt lực kêu thảm, giống như sắp chết dã thú. Ôn Phủ Sinh mặt không hề cảm xúc, đầu ngón tay khí kình thoảng qua thu lại, nhưng cũng không hoàn toàn triệt hồi. Cái kia kéo dài, giống như rọi trong xương kịch liệt đau nhức vẫn như cũ dày vò lấy Tang Thanh, để hắn không dám có chút dừng lại. Ngày, Thiên Cơ Cốc. Tang Thanh giống như phá phong dương kịch liệt thở dốc, đứt quãng gào thét. Ngoài cốc, trải rộng, cơ quan cảm ấy, không phải giết người, là đả thương người, cản trở, trì hoãn thời gian. Trong cốc tâm, Thiên Cơ lâu dưới lầu có cái ngầm, hội tụ thành ao. Trong hồ, có dấu, Thiên Ma Y Y, hấp thu khí huyết quan sát, thai nén. Thiên Cơ lâu, nội bộ, một tầng, bày đầy, nguy tạo, các phái bảo vật, công pháp, thần binh, dụ dỗ người giang hồ, tự giết lẫn nhau, tranh đoạt. Tầng 2, tầng 3, bỏ trống, tầng 1 tường kép, có dấu, hoàng tuyên tán, cơ quan khởi động, độc khí, bao phủ vô khổng bất nhập, chuyên phá, hộ thể cương khí, thực cốt tan máu, loại bỏ cuối cùng, người sống sót, trong gốc, thủ vệ, ba bộ khôi lỗi gì, khi còn sống, đều là nhất lưu, cao thủ, đào thương khó thương, lực lớn vô cùng, còn có 200, thiên tà giáo, tinh nhuệ đệ tử, mai phục các nơi phối hợp, cơ quan, tập sát, Tang Thanh giống như ngược lại hạt đậu. Đem chính mình biết Thiên Cơ Cốc bố trí nói thẳng ra, mỗi một chữ đều mang bọt máu cùng khó có thể chịu đựng thống khổ. Linh Cơ ở một bên lặng lặng nghe lấy, nghe tới Thiên Ma Y thì Hoàng Tuyển Tán khôi lỗi thi chờ chữ lúc, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Ký kịch vương gia, người này làm sao? Còn có, Mộ vương gia Táng Hàn Thành, có hay không tại Thiên Cơ Cốc bên trong?" Tang Thanh bị kịch liệt đau nhức dậy vò đến thần trí đều có chút mơ hồ, nghe vậy vô ý thức trả lời: "Ký kịch, ký kịch vương gia." Hiền lành, vô cùng khôn khéo, cùng nhiều vị vương gia. Giao hảo, võ công khiên ti hy kịch quỷ dị khó lường, chôn cất Táng Hàn Thanh thâm bất khả chắc không người biết bộ mặt thật, võ công thành mê cận vệ cũng không biết hắn không có khả năng tại Thiên Cơ Cốc loại kia địa phương, không có khả năng tại Thiên Cơ Cốc. Linh Cơ bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức, trong lòng hơi động, hắn lập tức điều ra trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở, có thể chọn nhiệm vụ châu giết vệ vương, bản trang điểm truy hồn vệ Tăng Thanh, Thiên Cơ Cốc bên trong nhị vệ vương. Nhiệm vụ ban thưởng có thể chọn võ học bảo dương 1, võ học bảo dương thăng cấp cơ hội 1. Chương 303 Thiên Cơ Cốc. Chương 303 Thiên Cơ Cốc. Nhiệm vụ miêu tả là Thiên Cơ Cốc bên trong nhị vệ một vương, mà không phải là chỉ mặt gọi tên Táng Hàn Thanh. Kết hợp Tang Thanh lời nói, Táng Hàn Thanh căn bản sẽ không đích thân tới Thiên Cơ Cốc loại này địa phương nhỏ như vậy, trong cốc cái gọi là Mộ vương gia vô cùng khả năng là cái tên giả mạo, hoặc là dưới trướng cái nào đó thế thân, đại ngôn nhân. Thì ra là thế. Linh Cơ trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nhiệm vụ mục tiêu là Thiên Cơ Cốc bên trong nhị vệ một vương, mà không phải là chân chính Táng Hàn Thanh bản thể. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng khen thưởng lại so với lần trước đánh giết lệnh Bắc Thần càng thêm phong phú. Một cái có thể tự chọn võ học bảo dương, còn có một lần thăng cấp cơ hội. Cái này sức hấp dẫn to lớn. Nhận lấy nhiệm vụ, Linh Cơ trong lòng lẩm nhẩm. Vô luận như thế nào, cái này Thiên Cơ Cốc đều là nhất định phải sông đầm rồng hang hổ. Lúc này, Ôn Phủ Sinh nghiêm nghị quát hỏi: "Những cái kia bị vơ vét đến chân chính bảo vật đâu? Nhất là Không Dịch Thiên Sách Địa Tự Cuốn, ở nơi nào? Cái này quan hệ đến Ôn Nhu tính mệnh." "Đưa, đưa đi." Tang Thanh thống khổ khàn giọng nói: "Tại Tiểu Hàn Cốc Linh Bắc, Thông Thiên Lĩnh, chỗ sâu." "Tiểu Hàn Cốc?" Ôn Phủ Sinh sắc mặt đột nhiên đại biến, La Thất Thanh trong mắt nháy mắt tràn đầy khiếp sợ, lo nghĩ, thậm chí một tia khó mà che giấu hoảng hốt. Thông Thiên Lĩnh chỗ sâu Tiểu Hàn Cốc, đó là chân chính cựu tử nhất sinh tuyệt địa. Linh Cơ đem Ôn Phủ Sinh kịch liệt phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, xem ra cái này Không Dịch Thiên Sách Địa Tự Cuốn hạ lạc, so dự đoán còn gai góc hơn. "Ôn trang chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường tiến về Thiên Cơ Cốc." Linh Cơ quả quyết nói, ánh mắt chuyển hướng Tư Dạ, xem trọng hắn. Ôn Phủ Sinh sâu hút một khẩu khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hãi lãng, đối Linh Cơ nhẹ gật đầu. "Chờ một chút, Ôn Phủ Sinh, ngươi đáp ứng qua, cho ta một cái thông khoái." Tang Thanh gặp hai người muốn đi, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức khàn giọng hô, trong mắt tràn đầy bị lửa gạt phẫn nộ. Ôn Phủ Sinh bước chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như tại nhìn một người chết. "Yên tâm, lão phu lời ra tất thực hiện. Đối đãi chúng ta trở về, xác nhận ngươi lời nói không loa, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Ý tứ trong lời nói này, rõ ràng là còn muốn giữ lại hắn làm người sống đối chất. Ngươi
nói không giữ lời.
Tăng Thanh tức giận đến toàn thân phát run, lại là một ngụm máu xông lên cổ họng. Linh Cơ đi đến bên giường, nhìn xuống tuyệt vọng Tăng Thanh, trên mặt lộ ra một vẻ có thể nói ôn hòa, lại làm cho Tăng Thanh khắp cả người phát lạnh tiêu ý.
Tăng huynh, an tâm chớ vội,
thoải mái tinh thần, yên tâm chờ lấy là được. Nói không chừng, ngươi còn có thể nhìn thấy chúng ta khải hoàn đâu. Cái này nhẹ nhàng lời nói, so bất cứ uy hiếp gì đều càng làm cho Tăng Thanh cảm thấy hoảng hốt cùng khuất phục. Hai người không tiếp tục để ý Tăng Thanh chửi mắng cùng gào thét, quay người ra khỏi phòng. Tư Dạ như đồng môn thần canh giữ ở cửa ra vào, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trong phòng. Vừa đi ra chỗ này vắng vẻ tiểu viện, đi tới một chỗ hành lang chỗ ngoặt, đi ở phía trước Ôn Phủ Sinh lại bỗng nhiên dừng bước. Ánh trăng vẩy vào hắn hơi có vẻ giàn mua nhưng như cũ thẳng tắp trên bóng lưng, mang theo một tia nặng nề ngưng trệ cảm giác. Linh Cơ cũng theo đó dừng lại, nhìn xem Ôn Phủ Sinh bối ảnh, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Ôn trang chủ có thể là muốn để ta hỗ trợ, đi cái kia Thông Thiên Linh tiểu Hàn cốc đi một lần. Ôn Phủ Sinh trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi xoay người. Trên mặt hắn không có vừa rồi lo nghĩ cùng kiếp sợ, thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, đành chịu, có quyết tuyệt, còn có một loại khó nói lên lời nặng nề. Hắn cũng không trả lời Linh Cơ vấn đề, ngược lại từ trong ngực chỉnh trọng lấy ra một vật, đưa tới. Đó là một khối lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc, vào tay lạnh buốt nặng nề, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy huyền hắc sắc, phảng phất có thể hấp thu xung quanh tất cả ánh sáng dây. Lệnh bài chính diện khắc lấy ba cái cổ lão mà uy nghiêm chữ triện. Quỷ đế lệnh, Linh Tam công tử. Ôn Phủ Sinh âm thanh âm u mà trang nghiêm, mang theo một loại giao phó nặng nề. Đây là quỷ đế khiến. 3 năm trước, có người lấy thủ đoạn thông thiên, cách không đem lệnh này cùng một đạo lệnh cấm chuyển cho lão phu trong tay. Lệnh cấm. Linh Cơ tiếp nhận cái kia băng lãnh quỷ đế lệnh, nơi tay chạm chuyển đến một cỗ kỳ dị hàn ý, phảng phất có thể đồng kết linh hồn. Hắn bén nhạy bắt được Ôn Phủ Sinh lời nói bên trong mấu chốt. Phải. Ôn Phủ Sinh nặng nề mà gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đắng chát cùng kính sợ. Đạo kia lệnh cấm nội dung chính là: lão phu đời này không được bước ra Nam lĩnh nửa bước. Người vi phạm, hình thần câu diện. Linh Cơ đồng tử đột nhiên co vào. Không được bước ra Nam lĩnh nửa bước. Lấy ba đạo như vậy phương thức truyền đạt lệnh cấm. 3 năm trước, quỷ đế khiến. Trong chớp mắt, Linh Cơ trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. 3 năm trước, không phải là Thiên Tà giáo bắt đầu tại các nơi bí ẩn hoạt động, nghiệt kính thai mấy cái thế lực bắt đầu nổi lên mặt nước thời gian điểm sao? Ôn Phủ Sinh người mang Nam lĩnh dáng Trần Sơn trang trách nhiệm, bản thân càng là đỉnh tiêm cao thủ, lại bị một tờ lệnh cấm gắt gao đính tại Nam lĩnh. Cái này tuyệt không phải bình thường ân oán ba. Chương 304, Trần Trụi Dương Lưu, chương 304, Trần Trụi Dương Lưu. Tam Hoàng Ngũ Đế, Thiên Tà. Linh Cơ thì thào nói nhỏ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Chẳng lẽ nói, cái kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh Tam Hoàng Ngũ Đế, sớm đã thấy rõ Thiên Tà giáo tồn tại. Song phương ám chiến cùng đánh cờ, có lẽ sớm tại 3 năm trước, thậm chí sớm hơn, liền đã tại thế nhân không thể nhận ra cảm giác phương diện. Lặng yên mở rộng. Bàn cờ này, đến cùng lớn bao nhiêu? Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Trang chủ, Tam công tử. Ti thần thân ảnh giống như tật phong xông vào hành lang, mang trên mặt một tia ngưng trọng cùng cấp thiết. Không tốt, không biết là ai tiết lộ thông tin. Thiên Cơ cốc vị trí cùng bên trong có dấu trọng bảo nghe đồn, đã tại trong sơn trang truyền ầm lên. Những cái kia dừng lại tại cái này giang hồ khách, còn có chúng ta trong sơn trang một chút không an phận ra hỏa, toàn bộ đều giống điên cuồng một dạng, căn bản kìm nén không được. Đã có người lén lút chuẩn ra sơn trang, hướng về phía sau núi phương hướng đi. Người càng ngày càng nhiều, sợ rằng ngăn không được. Linh Cơ cùng Ôn Phủ Sinh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy băng lãnh hàn mang cùng một tia ngưng trọng. Đối phương phản ứng thật nhanh. Băng lãnh ánh trăng xuyên thấu giấy dán cửa sổ, trong phòng ném xuống lạnh lạnh các ảnh. Ôn Phủ Sinh mang tới thông tin giống như kinh lôi, nổ Linh Cơ trong đầu nháy mắt thanh minh. Thì ra là thế. Linh Cơ trong mắt hàn quang nổ bắn ra, tất cả manh mối nháy mắt sâu chui thành lưới. Thiên Tà giáo chậm chạp không đối dáng Trần Sơn trang độc thủ, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, nhân vật giang hồ. Bọn họ cần đủ nhiều, người mang tu vi người giang hồ tập hợp một chỗ, lấy mãnh liệt chém giết sinh ra oán sát khí máu, xem như tỉnh lại kiện kia thiên ma y y tế phẩm. Bị võ chiêu thân đại hội mở ra, các phương anh hào tụ tập dáng Trần Sơn trang, điều kiện này ba nhưng thỏa mãn. Thứ hai, bàn bạc. Bọn họ cần cùng khống chế toàn cục nhiệt kính thai hoàn thành sau cùng bàn bạc cùng xác nhận. Tăng Thanh tối nay chưa đến, chính là vì thế. Đáng tiếc, hắn rơi vào trong tay chúng ta. Ôn Phủ Sinh sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Không sai. Tăng Thanh chưa thể đúng hạn trở về phục mệnh, lấy táng Hàn Thanh năng lực, nhất định phát giác khác thường. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức ném ra Thiên Cơ cốc vị trí cùng trọng bảo nghe đồn. Đây là Trần Trụi Dương Lưu, chính là muốn dùng những cái kia tham lam giang hồ khách huyết nhục cùng tính mệnh, cưỡng ép đẩy mạnh bọn họ kế hoạch. Dùng những người này mệnh, đi lấp kiện kia tà áo. Thời gian cấp bách, Linh Cơ quyết định thật nhanh. Ôn Trang chủ, ngươi nhất định phải lưu lại. Lập tức triệu tập sơn trang tinh nhuệ, đồng thời cổ động, hướng dẫn thậm chí cuốn theo những cái kia kìm nén không được giang hồ khách, để bọn họ tự nguyện tiến về Thiên Cơ cốc. Chỉ có đem đủ nhiều người dẫn vào trong cốc, Táng Hàn Thanh mới sẽ không lập tức rời đi hoặc dẫn nổ tất cả bố trí. Đây là tranh thủ thời gian biện pháp duy nhất. Tốt. Ôn Phủ Sinh không chút do dự, lão phu cái này liền đi làm. Định để những người kia cam tâm tình nguyện đi xông vào này Thiên Cơ cốc. Linh Tam công tử, ngươi, ta đi trước một bước. Linh Cơ chém đinh chặt sắt, đi xử lý Thiên Cơ lâu bên trong chí mạng nhất đồ vật. Hoàng tuyên tán, nếu không, mọi người đi vào đều là chịu chết. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã thay đổi đến mơ hồ, bay phất phơ khói xanh công toàn lực vận chuyển. Linh Cơ cả người phảng phất hóa thành một sợi dung nhập cảnh đêm khói xanh, không có mang theo một tia tiếng gió, nháy mắt liền từ Ôn Phủ Sinh cùng Ti thần trước mắt biến mất không còn tăm tích. tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi thị giác bắt giữ cực hạn. Giáng Trần Sơn trang phía sau núi, thông hướng Thiên Cơ Cốc phải qua trên đường, một chỗ tầm mắt chống trải lâm sườn núi chẳng gác. Ôn Bình Sách chính khoanh chân ngồi tại một khối trên tảng đá lớn, cảnh giác quét mắt phía dưới tĩnh mịch núi rừng. Hắn là Ôn gia bảng hệ tử đệ bên trong người nổi bật, tối nay phụ trách thủ hộ chỗ này yêu hải. Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh trăng tựa hồ hơi bóp méo một cái, một đạo nhạt đến gần như không thể nhận ra cảm giác thanh ảnh, giống như bị dạ phong quét sương mù, không có dấu hiệu nào từ trên đỉnh đầu hắn phương cao mấy trượng chỗ hư không vút qua. Tốc độ nhanh chóng, chỉ ở hắn vong mạc bên trên lưu lại một đạo thoáng qua liền qua vết tàn. Người nào? Ôn Bình Sách bỗng nhiên bắn người mà lên, bên hông trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ nửa thước, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía thanh ảnh biến mất phương hướng, nơi đó chỉ có trống rông vách núi cùng sâu không thấy đáy sơn cốc, cùng với nơi xa mơ hồ truyền đến thác nước quanh mình. Gặp quỷ. Ôn Bình Sách dùng sức trừng mắt nhìn, lại vớt, xác nhận chính mình không có nhìn hoa. Hắn sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm một chấm không thấu, vừa rồi cái kia vút qua khí tức, nhanh đến mức để hắn liền phản ứng cũng không kịp. Nếu không phải đối phương cũng không có ác ý, hắn giờ phút này sợ rằng đã là một cỗ thi thể. Cái này, cuối cùng là cái gì khinh công? Trong trang khi nào ra bực này nhân vật? Hắn nhìn qua Linh Cơ biến mất phương hướng, chố mắt đứng nhìn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Phi chạy thẳng xuống dưới thác nước quanh mình vẫn như cũ. Linh Cơ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh thác nước khối kia ẩn giấu đi cơ quan đá lớn phía trước. Hắn không có lập tức động tác, mà là nghiêng tai lắng nghe, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, giống như vô hình mạng nhện bao trùm xung quanh mấy chục trượng. Chương 305, có mai phục, chương 305, có mai phục. Tiếng nước gù gù, côn trùng kêu vang chít chít, dạ phong quét lá cây tiếng xào xạc. Trừ cái đó ra, hoàn toàn tĩnh mịch. Thác nước xung quanh, tựa hồ cũng không có người sống mai phục. Khôi lỗi thì, Linh Cơ trong lòng lẩm nhẩm tăng thanh lời khai. Những vật kia không có hô hấp, không có tim đập, giống như băng lãnh nham thạch, am hiểu nhất tại tĩnh mịch bên trong phát động một kích chí mạng. Hắn cũng không buông lòng cảnh giác. Xác nhận cơ quan vị trí, Linh Cơ lấy ra thanh kia tạo hình kỳ lạ vân vân chìa khóa, nhắm ngay trên vách đá lõm lỗ thủng, không chút do dự cắm vào. Cùng cụt đi. Một trận nhỏ bé mà rõ ràng cơ quan cắn vào âm thanh từ vách đá nội bộ truyền đến. Ngay sau đó, trước mặt cái kia nhìn như liền thành một khối nặng nề vách đá, lại lặng yên không một tiếng động hướng bên trong trượt ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua, nghiêng hướng phía dưới tĩnh mịch thông đạo. Một cỗ càng thêm ấm lãnh, mang theo bùn đất cùng mốc meo khí tức gió từ thông đạo chỗ sâu tuôn ra. Linh Cơ lách mình mà không hay vào, sau lưng vách đá lập tức không tiếng động khép kín, đem thác nước anh minh ngăn cách tại bên ngoài. Trong thông đạo đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới chân là trơn nước thêm đá, uốn lượn hướng phía dưới. Linh Cơ thu lại khí tức, bước chân nhẹ nhàng như mèo, mỗi một bước rơi xuống đều vô thanh vô tức, giống như chân chính khói xanh trong bóng đêm bay đi. Chỉ có hắn cặp kia trong bóng đêm vẫn như cũ sắc bén như chim ưng con mắt, bắt giữ phía trước bất luận cái gì một tia nhỏ xíu quang ảnh biến hóa và khí lưu nhiễu loạn. Thông đạo thật dài, xoay quanh hướng phía dưới. Trừ chính mình nhịp tim cùng hô hấp, bốn phía chỉ có một mảnh khiến người kiềm chế tĩnh mịch. Không biết đi được bao lâu, liền tại thông đạo tựa hồ muốn đến phần cuối, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngắt lúc, Linh Cơ bước chân đột nhiên dừng lại. Tiếng hít thở cực kỳ yếu ớt, bị tận lực áp chế tiếng hít thở. Không chỉ một đạo, liền tại phía trước chỗ ngắt về sau, ước chừng mười bước bên ngoài, bảy đạo, giống như ẩn nút trong bóng đêm gián độc, tràn đầy nước lạnh sắc ý. Mai phục, quả nhiên có mai phục, mà còn không phải khôi lỗi thì là người sống, là Thiên Tà giáo đệ tử. Linh Cơ trong mắt hàn mang lóe lên, không chút do dự, tất nhiên phát hiện, vậy liền tiên hạ thủ vi cường. Chỉ bên hông trường đao nháy mắt ra khỏi vỏ, thân đao tại tuyệt đối hắc ám bên trong cũng không phản xạ bất luận cái gì tia sáng, nhưng trong nháy mắt kia bộc phát, giống như cực địa hàn lưu lạnh thấu xương đao ý, lại làm cho trong thông đạo nhiệt độ chợt hạ xuống, bay phất phơ khói xanh công ban cho tốc độ, phối hợp với 16 đường kình tà đao hình thức ban đầu bên trong cái kia theo đuổi cực hạn tốc độ cùng biến hóa khoái kiếm phong ý cảnh. Linh Cơ động, thân ảnh của hắn phảng phất tại chỗ lưu lại một đạo ngưng kết tàn ảnh, chân thân mình nhưng hóa thành một đạo sẽ tan bóng đêm thiểm điện. Không có hô quát, không có báo động trước, chỉ có nhanh đến cực hạn đào quang. Phúc, 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 phúc. Bảy đạo giống như xé vải nhẹ nhàng nhưng lại khiến người dùng mình tiếng vang, tại lối đi hẹp bên trong gần như đồng thời vang lên. Quá nhanh. Mai phục tại chỗ ngoặt về sau, tự cho là dấu thiên ý vô phùng bảy tên thiên tà giáo tinh nhuệ đệ tử, chỉ cảm thấy hoa mắt, chỗ cổ hoặc nơi ngực liền truyền đến một trận lạnh buốt kịch liệt đau nhức. Bọn họ thậm chí không kịp thấy rõ đột kích người giáng dốc, không kịp làm ra bất luận cái gì đón đỡ hoặc né tránh động tác, ý thức liền đã rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Bảy bộ thi thể duy trì nguyên bản tư thế, mềm mềm tê liệt ngã xuống đi xuống, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ băng lanh thềm đá. Linh Cơ thân ảnh xuất hiện tại chỗ ngoặt một chỗ khác, trường đao chỉ xéo mặt đất, trên mũi đao một giọt đỏ thám huyết châu chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại trên thềm đá, phát ra nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng thi thể, thu đao vào vỏ, tiếp tục cất bước tiến lên, phảng phất chỉ là tiện tay quét đi mấy hạt bụi bặm. Thông đạo cuối cùng đã tới phần cuối. Phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái to lớn, phảng phất bị cự phủ bổ ra tạo thành thiên nhiên cửa ải xuất hiện ở trước mắt. Hai bên là cao tới trăm trượng, dốc đứng như gọn bức tường đổ, giống như hai phiến thông hướng địa ngục cự môn. Bức tường đổ ở giữa chính là trong truyền thuyết thần bí Thiên Cơ Cốc. Trong cốc cũng không phải là hoang vu, ngược lại thảm thực vật dị thường xanh tươi, che trời cổ mục san sát, dây leo giống như cự mãng quấn quanh, tại mông lung dưới ánh trăng lộ ra lờ mờ, lộ ra một câu nguyên thủy mà âm trầm khí tức. Đáy cốc chỗ sâu, một tòa tạo hình kỳ 080 đặc biệt nguy nga cao ốc vụt lên từ mặt đất, mái cong đấu cùng dưới ánh trăng phát họa ra lạnh lẽo hình dáng, giống như ẩn núp tại đáy cốc cự thú. Chính là Thiên Cơ Lâu. Linh Cơ đứng tại cửa hải biên giới, giống như dung nhập bóng tối. Hắn lấy ra ôn phù sinh bằng vào ký ức vẽ Thiên Cơ Cốc bản vẽ phát thảo, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới thung lũng địa hình cùng tòa kia cao ốc phương hướng, đồng thời trong đầu cực nhanh nhớ lại Tang Thanh Khai mỗi một chi tiết nhỏ. Bức tường đổ là cửa, cổ mục là trận, dây leo đánh lén cơ hội. Cái này toàn bộ thiên cơ cốc, bản thân chính là một chỗ to lớn sát trận cùng mê trận. Linh Cơ trong lòng hiểu rõ, những cái kia nhìn như tự nhiên thảm thực vật phân bố, những cái kia quái thạch đá lởm chởm nơi hẻo lánh, thậm chí dưới chân chỗ đứng vị trí, cũng có thể giấu giếm chí mạng cơ quan cả bẫy. Tang Thanh lời nói, là thật là giả, vào cốc liền biết. Linh Cơ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thân hình thoát một cái, giống như đầu nhập đầm sâu cục đá, lặng yên không một tiếng động trượt vào phía dưới cái kia bị ánh trăng cùng bóng tối bao phủ, sát cơ tứ phía thiên cơ cốc. Chương 306, trước mặt mọi người giết người đảm bảo, chương 306, trước mặt mọi người giết người đảm bảo. Giáng Trần Sơn Trang, Tang Bảo các phía trước rộng lớn quảng trường. Giờ phút này, nơi này đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Giáng Trần Sơn Trang tinh thần vệ tinh nhuệ mặc giáp cầm duệ, xếp hàng nghiêm ngặt, tỏa ra túc sát chi khí. Sơn Trang các đệ tử cũng phần lớn cầm trong tay binh khí, trên mặt hôn tạm khẩn trương, thương phấn cùng tham lam. Mà càng nhiều, thì là nghe tiếng mà đến, bị thiên cơ cốc trọng bảo triệt để đốt lên dục vọng giang hồ khách. Bọn họ top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ, ồn ào tiếng gầm gần như muốn lật tung nóc nhà. Ôn Nhu bị hâm nóng nhưng người bảo hộ ở bên người, khuôn mặt nhỏ căng cứng, lo âu nhìn qua thiên cơ cốc phương hướng. Biên Thành, Hoa Cầm Niên, Mạc Độc Hành mấy người cũng thỉnh lình xuất hiện. Ôn Khai Nguyên đứng tại Ôn gia tử đệ phía trước, sắc mặt trầm ngưng. Nhu Nhi muội muội, Linh huynh hắn. Biên Thành tới gần Ôn Nhu, thấp giọng hỏi thăm. Ôn Nhu chỉ là cắn môi, dùng sức lắc đầu, ánh mắt vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, phảng phất muốn xuyên thấu cảnh đêm nhìn thấy người kia thân ảnh. Nàng ngửi thấy không khí bên trong tràn ngập tham lam, sao động cùng bất an khí tức, cái này để nàng cảm thấy tim đập thình thịch. Hoa Cẩm Niên nhìn xem xung quanh quần tình mãnh liệt chẳng diện, cau mày, góp đến Biên Thành bên cạnh, âm thanh mang theo sầu lo. Biên lão đại, Linh huynh không tại, trong lòng ta luôn là không vững vàng. Cục diện này, Ôn Trang chủ có thể đè ép được sao? Hừ. Một bên Mạc Độc Hành nghe vậy, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hai tay của hắn ôm ngực, cái cằm khẽ nhếch, một cỗ trước nay chưa từng có, gần như bệ nghệ ngạo nghệ khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có ta ở đây, mọi việc vô ưu. Chỉ là thiên tà giáo, gà đất chó sành mà thôi. Hắn lời này thanh âm không lớn, lại mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ, rõ ràng truyền vào xung quanh mấy người trong thai. Cách đó không xa Ôn Phủ Sinh chính phủ tay đứng ở bên cạnh đài cao, quan sát phía dưới sao động đoàn người, nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Mạc Độc Hành, trong mắt nháy mắt nổ bắn ra kinh nghi bất định tia sáng. Cô này khí tức, cái này tuyệt không phải phía trước cái kia Mạc Độc Hành có thể nắm giữ. Tiểu tử này, trên thân phát sinh cái gì? Liên tại Ôn Phủ Sinh kinh nghi bất định, phía dưới đám người ồn ào náo động đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Dị biến nảy sinh. Ôn Phủ Sinh, giao ra thiên cơ lệnh. Một tiếng dường như sấm sét hét to, đột nhiên từ sơn trang cao nhất chủ điện nóc nhà nổ vang. Tiếng gầm cuộn, nháy mắt ép qua trong tràng tất cả ồn ào. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy ánh trăng lạnh leo phía dưới, một thân ảnh giống như thần lâm phàm, mũi chân điểm nhẹ cao kiểu mái cong, đứng lơ lửng trên không. Người này thân hình cao lớn, mặc một thân ám kim sắt trang phục, trên mặt mang theo một tấm che kín hơn nửa khuôn mặt giữ tận tu la mặt nạ, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm cùng một đôi tại mặt nạ phía sau lóe ra băng lãnh kim mang con mắt hắn lời còn chưa dứt, đã ngang nhiên xuất thủ. Mang theo ám kim sắt kim loại bao tay tay phải, đối với phía dưới trên đài cao Ôn Phủ Sinh, cách không một trường đè xuống. Ông, một cái hoàn toàn do cô động đến thực chất cương khí kim màu vàng nóng ngưng tụ mà thành to lớn trường ấn, nháy mắt thành hình. Trường ấn lớn như cối xay, kim quang lóe ánh, đường vân rõ ràng, mang theo trấn áp sơn hà, vỡ nát tất cả khủng bố uy thế. Trường phong chưa đến, cái kia bài sơn hải đảo đáng sợ áp lực đã bao phủ toàn bộ đài cao khu vực. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Ôn Phủ Sinh. Đúng là muốn trước mặt mọi người giết người đảm bảo. Kim quang kia vòng ánh, uy thế dọa người kim cương đại thủ ấn lăng không đè xuống, kình phong khuấy động, thổi đến Ôn Phủ Sinh râu tóc đều dựng. Đài cao phụ cận Giáng Trần Sơn Trang đệ tử càng là cảm giác hô hấp cứng lại, phảng phất thái sơn áp đỉnh. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để khai bi liệt thạch khủng bố một kích, Ôn Phủ Sinh chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thậm chí liền bước chân đều chưa từng di động nửa phần, chỉ là nhìn như tùy ý nâng tay phải lên, năm ngón tay xuề ra, đối với cái kia ầm vang rơi xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, hư không nhấn một cái. Dù một cỗ thâm thúy, mênh mông, phản phất tận chứa chu thiên tinh thần vận chuyển quỹ tích bàng bạc khí kình đột nhiên từ Ôn Phủ Sinh lòng bàn tay nô lên mà ra. Khí kình vô hình vô chất, nhưng trong nháy mắt tại trước người hắn tạo thành một mảnh lưu chuyển không ngừng, giống như tinh vân vòng xoáy kỳ dị lực trường. Diễn thiên tinh ngự công. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng nóng hung hăng đâm vào cái kia mảnh lưu chuyển tinh vân lực trường bên trên. Trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia đủ để vỡ nát tinh thiết kim cương trường lực, lại giống như châu đất xuống biển, bị cái kia thâm thúy tinh vân lực trường im hơi lặng tiếng thôn phệ, phân giải, tan rã, vẹn vẹn kích thích từng vòng như là sóng nước gợn sóng. Phúc. Giữa không trung, cái kia mang theo tu la mặt nạ chắc khổ như gặp phải trọng truy oanh kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác chính mình trường lực phảng phất đánh vào vô ngân tinh không phía trên, không những bị toàn bộ hóa giải, càng có một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn lao ngược lên trên, hung hăng đụng vào hắn kinh mạch. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình giống như diều đứt dây, từ đỉnh điện thẳng tắp bay ngược xuống. Cầm xuống. Ôn Phủ Sinh thu tay lại, thả lỏng phía sau, nhàn nhạt phân phó. Hắn lời còn chưa dứt, hai thân ảnh đã như quỷ mị từ trong đám người bắn nhanh ra như điện. Một thân ảnh nhanh như thiểm điện, mang theo một chuỗi mơ hồ tàn ảnh, chính là phía trước đệ lại chắc khổ không phải hòa thượng ngựa. Chương 307, lật lọng, chương 307, lật lọng. Một thân ảnh khác thì như thanh phong phất liễu, mang theo một cỗ công chính bình hòa thiện ý, chính là chiếu sáng chùa Tạ Văn Xuyên. Ầm, ầm. Hai người một trái một phải, đồng thời xuất thủ, vô cùng tinh chuẩn giữ lại chắc khổ rơi xuống đất trong nháy mắt huyệt kiên tỉnh cùng áo lót đại huyệt. Tinh thuần nội lực thấu thể mà vào, nháy mắt phong tỏa quanh người hắn yếu huyệt. chắc khổ vùng vây mấy lần, giống như bị đóng ở trên mặt đất góc, rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm đài cao bên trên Ôn Phụ Sinh.
Hừ,
Thiên Phật trưởng chắc khổ. Ôn Phụ Sinh ánh mắt như điện, đảo qua bị hạn chế chắc khổ, lập tức lại chậm rãi liếc nhìn toàn trường, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một cô vô hình uy áp. Cô Phong Thường Vệ, Thiết Y Hầu Chớ Đông Lâm, Hoa Dương Kiếm Thiệu Tử Hằng, Thanh Y Lý Tôn Tiểu Hương, còn có vị này không biết bộ mặt thật bằng hữu.
Tốt, rất tốt.
Tối nay ta giáng Trần Sơn Trang, thật đúng là đồng tất sinh huy, quần anh hội tụ a. Hắn môi đọc lên một cái tên, trong đám người liền có một châu ngóc ngách khí tức hơi ba động một cái 450. Bị điểm tên mấy người, sắc mặt đều thay đổi đến có chút khó coi. Những tên này phía sau đại biểu, không khỏi là trên giang hồ thành danh đã lâu, dậm chân một cái một phương chấn động nhân vật. Ôn Phủ Sinh có thể một cái xem thấu bọn họ ngụy trang hoặc hành tung. Trời ơi, Ôn Trang chủ bất giận. Một cái nũng nịu âm thanh vang lên, chỉ thấy trong đám người một vị mặc màu xanh váy lụa, tư thái thức tha, mang trên mặt nửa tấm lụa mỏng nữ tử chân thành đi ra, chính là Thanh Y Tôn Tiểu Hương. Nàng ánh mắt lưu chuyển, cười duyên dáng. Tiểu nữ tử thật không nghĩ động thủ, chính là đến xem náo nhiệt. Ôn Trang chủ thần công cái thế, tiểu nữ tử bội phục còn không kịp đâu, sao dám lỗ mãng? Tôn Tiểu Hương, ngươi lật lọng. Bị đè xuống đất Trác Khổ tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, khàn giọng quát. Tôn Tiểu Hương che miệng cười khẽ, xoắn mắt ngang Trác Khổ một cái. Trác đại sư lời này có thể oan uổng người. Tiểu nữ tử khi nào đáp ứng ngươi muốn cùng một chỗ động thủ? Bất quá là trên đường ngẫu nhiên gặp, kết bạn mà đi mà thôi. Ngươi muốn cấp thiên cơ lệnh là ngươi sự tình, cũng đừng kéo ta xuống nước nhà. Tôn Tiểu Hương. Một vị khác bị điểm tên Hoa Dương Kiếm Thiệu Tử Hằng, là cái khuôn mặt ngay ngắn nam tử trung niên, giờ phút này sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi như vậy lưỡng lự, liền không sợ hai đầu không lấy lòng?" Tôn Tiểu Hương nụ cười không thay đổi, ánh mắt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống, giống như ngâm độc ngân châm. "Thiệu đại hiệp, quản tốt ngươi chính mình sự tình, tiếp tục nhiều chuyện, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Giọng nói của nàng khinh nu, lại mang theo một cố lạnh leo thấu xương. "Ôn Trang chủ." Một vị khác bị điểm tên Cô Phong Thường Vệ, là cái thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo trường đao hán tử áo đen. Hắn tiến lên một bước, ôn quyền trầm giọng nói: "Tại hạ Thường Vệ, chuyện tối nay có nhiều đã tội, nhưng thiên cơ lệnh can hệ trọng đại, nghe đồn liên quan đến thiên cơ cư sĩ bí tàng, chính là vật vô chủ. Ôn Trang chủ nếu có thể giao ra, đại gia biên chiến tranh thành tơ lụa, miễn động đao binh, chẳng lẽ không phải việc thiện? Như Trang chủ khăng khăng độc chiếm, sợ rằng khó mà phục chúng." Hắn tính toán hòa hoãn không khí, nhưng ý trong lời nói vẫn như cũng là yêu cầu thiên cơ lệnh. Đánh rắm, chắc khổ bị đè xuống đất, vẫn như cũ cứng cổ gầm thét: "Ôn Phủ Sinh, ngươi bất ở chỗ này làm bộ làm tịch. Rõ ràng là ngươi giáng Trần Sơn Trang biệt thủ, đã sớm lấy được thiên cơ lệnh, muốn nuốt một mình thiên cơ cốc bảo tàng, đem chúng ta làm đồ đần đùa nghịch sao? Hôm nay ngươi không cho cái hài lòng bàn giao, chẳng những thiên cơ lệnh chúng ta muốn cướp, ngươi cái này giáng Trần Sơn Trang cũng đừng hòng an bình." Cho cười, từng tiếng sáng gào to vang lên. Biên Thành vượt ra khỏi mọi người, không sợ hai chút nào nhìn thẳng trên đất Trác Khổ cùng Thường Vệ đám người. Thiên cơ lệnh là giáng Trần Sơn Trang đồ vật, vẫn là vật vô chủ, đến phiên các ngươi đến kết luận. Lui một vạn bước nói, liền tính Ôn Trang chủ cầm thiên cơ cốc đồ vật, đó cũng là thiên cơ cư sĩ năm đó giao phó cho Ôn gia. Cùng các ngươi những người ngoài này có quan hệ gì đâu? Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến ta giáng Trần Sơn Trang cường thủ hào đoạn? Thật làm nam lính không người sao? Biên Thành lời nói này ăn nói mạnh mẽ, trật tự rõ ràng, thẳng vào chỗ yếu hại. Đem Trác Khổ đám người ý thế hết người, cường thủ hào đoạn sắc mặt vạch trần không bỏ sót. Không ít nguyên bản bị tham lam làm cho hôn mê đầu não giang hồ khách, nghe vậy cũng lộ ra một tia do dự cùng xấu hổ. Ngươi, tiểu bối tự tìm cái chết. Trác Khổ bị mắng thẹn quá hóa giận, dãy rủa lấy liền nghĩ bạo khởi đả thương người. A Di Đà Phật. Trác thí chủ, an tâm chớ vội. Liên đệ lại hắn không phải hòa thượng cùng Tạ Văn Xuyên đồng thời quá khẽ, trên tay tăng sức mạnh, cường đại nội lực xuyên vào, lập tức để Trác Khổ giống như quả cầu ra xì hơi, sủi lơ đi xuống, chỉ có thể tức giận thở dốc. Trác Khổ gắt gao nhìn chằm chằm không phải hòa thượng cái kia trương bình bình không có gì lạ mặt, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Ngươi là Tiêu Giao Tam Tiên một trong không phải hòa thượng? Ngươi không phải tại Hải Ngoại Tiêu Giao sao? Như thế nào tại cái này? Không phải hòa thượng. Ôn Phủ Sinh nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia chân chính kinh ngạc. Vị này tại Hải Ngoại được hưởng tiếng tăm, bối phận cực cao thần bí cao tăng, lại cũng im hơi lặng tiếng lẻn vào giáng Trần Sơn Trang. Chương 308, nghĩ lại mà làm sao? Chương 308, nghĩ lại mà làm sao? Ha ha, chính là lão nạp. Không phải hòa thượng cười cười, xem như là ngầm thừa nhận. Hắn nhìn hướng bên cạnh Tạ Văn Xuyên. Bên trái tiểu thí chủ, vừa rồi ngươi vì sao xuất thủ? Tạ Văn Xuyên một tay chắp tay trước ngực, thần sắc bình tĩnh mà trịnh trọng. Hồi tiên bối, văn bối chẳng qua là cảm thấy giáng Trần Sơn Trang sự tình, điểm đáng ngờ trùng điệp. Thiên cơ lệnh thông tin chợt hiện, quân hùng tập hợp, trong sơn trang ám lưu hùng dũng, càng có nghiệt kính thai, thiên tà giáo yêu nhân ẩn hiện. Chân tướng không rõ phía trước, tùy tiện xung đột, sẽ chỉ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Cho nên cả gan xuất thủ, ngăn lại Trác thí chủ hành hung. Tạ Văn Xuyên lời nói rõ ràng trên quảng trường quanh quẩn. Rất nhiều giang hồ khách bắt đầu xì xào bàn tán, trên mặt lộ ra suy tư màu sắc. Đúng vậy a, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá quỷ dị. Thiên cơ lệnh thông tin là ai thả ra? Vì sao mà lại tại bị võ chiêu thân đại hội trong đó? Ôn Phủ Sinh như thật sớm có thiên cơ lệnh, vì sao không sớm lấy? Nếu không có, vì sao thông tin chỉ hướng sơn trang? Còn có những cái kia xuất hiện yêu nhân, thật chẳng lẽ như Tạ Văn Xuyên nói, có người thiết lập văn cục? Không phải hòa thượng khen ngợi gật đầu, lập tức đảo mắt toàn trường, âm thanh đột nhiên đề cao, giống như hồng trung đại lữ. Chư vị thí chủ, lão nạp tối nay tới đây chính là muốn cùng đại gia điện thoại cái. Hắn dừng một chút, nói lời kinh người. Lão nạp nhận đến tin tức xác thật, cái kia thiên cơ cốc bên trong đã sớm bị thiên tà giáo yêu nhân chiếm cứ. bọn họ cố ý thả ra thiên cơ lệnh tại giáng Trần Sơn Trang thông tin, dẫn động chư vị trước đến, gây ra hỗn loạn. Bây giờ, bọn họ lại đem thiên cơ cốc vị trí ném ra, chính là muốn lấy trong cốc trọng bảo làm mồi nhử, cám dỗ dùng chư vị tự chui đầu vào lưới. Cái kia trong cốc, sát cơ tứ phía, cơ quan trung điệp, càng có tà giáo yêu trợ, muốn huyết tế chư vị tính mệnh, tỉnh lại tà vận. Đây là mượn đao giết người, một thạch nhị điều độc kế. Chư vị, nghĩ lại mà làm sao a?
Cái gì?
Thiên tà giáo?
Huyết tế?
Không thể nào. Trên quảng trường nháy mắt một mảnh xôn xao, giống như lăn dầu bên trong hắt vào nước lạnh. Không phải hòa thượng thân phận cùng lời nói, phân lượng quá nặng đi. Không phải do mọi người không tin.
Tiền bối.
Thường vệ sắc mặt nghiêm túc, tiến lên một bước.
Lời ấy thật chứ?
Nguồn tin tức có thể báo cho.
Không phải hòa thượng lắc đầu.
Nguồn tin tức tha thứ lão nạp không tiện lộ ra. Nhưng lão nạp lấy tiêu giao tam tiên chi danh đảm bảo, câu câu là thật.
Tin hay không, đi cùng không đi, toàn bộ tại chư vị chính mình lựa chọn.
Lời nói này, giống như tại sôi chảo trong chảo dầu ném vào một khối băng. Tham lam bị dội tắt hơn phân nửa, thay vào đó là kinh nghi, hoảng hốt cùng do dự. Đi thiên cơ cốc, có thể thật là chịu chết. Nhưng không đi trong truyền thuyết kia bảo tàng, hiện tại quả là làm cho lòng người ngứa khó nhịn.
Chắc khổ không cam lòng quát tầm lên.
Nói mà không có bằng chứng.
Ôn phủ sinh,
thiên cơ lệnh liền ở trên thân thể ngươi.
Lấy ra,
để đại gia nhìn xem.
Ngươi như trong lòng không có quỷ, vì sao không dám lộ ra đến?
Vô số đạo ánh mắt lại lần nữa tập trung đến Ôn phủ sinh trên thân.
Ôn phủ sinh nhìn phía dưới tâm tư dị biệt mọi người, nhìn xem bị hạn chế chắc khổ, nhìn vẻ mặt ngưng trọng thường vệ, Thiệu Tử Hằng, nhìn xem ánh mắt lập loè Tôn Tiểu Hương, nhìn xem nghiêm nghị không phải hòa thượng cùng Tạ Văn Xuyên, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi đưa tay, vươn vào trong ngực. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sau một khắc, một khối tạo hình cổ phác, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân tản ra nhàn nhạt huyền ảo ba động lệnh bài, bị hắn giơ lên cao cao tại dưới ánh trăng. Lệnh bài chính diện, hai cái cứng cắp cổ truyện có thể thấy rõ ràng.
Thiên cơ,
thiên cơ lệnh.
Trong đám người bạo hét lên kinh ngạc.
Ôn phủ sinh tay cầm lệnh bài, âm thanh giống như hùng trùng, vang vọng toàn trường.
Không sai,
thiên cơ lệnh, giờ phút này liền tại lão phu trong tay.
Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, mang theo một tia trào phúng.
Chư vị vừa rồi kêu đánh kêu giết, không phải liền là muốn nó sao?
Không phải đại sư lời nói, là thật là giả, lão phu không dám vọng đoán. Nhưng lão phu có thể nói cho chư vị, lão phu tối nay vốn sẽ phải dẫn người tiến về cái kia thiên cơ cốc.
Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ.
Không là vì cái gì bảo tàng,
mà là vì Chu Tà.
Thiên Tà giáo yêu nhân chiếm cứ thiên cơ cốc, trà độc giang hồ, càng muốn lấy chư vị tính mệnh huyết tế tà vật. Ta giáng Trần Sơn Trang thân là Nam Lĩnh một phân tử, há có thể ngồi yên không để ý đến.
Lần này đi, cửu tử nhất sinh.
Lão phu không bắt buộc bất luận kẻ nào cùng đi. Nhưng nếu còn có một điểm tâm huyết, còn tự nhận là giang hồ con cái người, nguyện cùng ta Ôn phủ sinh người đồng hành, liền cầm lấy đao của các ngươi kiếm.
Hắn bỗng nhiên đem thiên cơ lệnh chỉ hướng thiên cơ cốc phương hướng, tiếng như lôi đỉnh.
Theo lão phu,
san bằng thiên cơ cốc,
chu sát thiên tà yêu nghiệt.
Cùng lúc đó, thiên cơ cốc chỗ sâu,
Ninh Cơ thân ảnh giống như nhất u ám cái bóng, im hơi lặng tiếng tiềm hành tại rậm rạp của một bóng tối phía dưới. Hắn ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, xuyên thấu ngông lung ánh trăng, quét mắt trong cốc những cái kia nhìn như tùy ý rải rác, kỳ thực không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo quỷ tích quái thạch, cổ thụ, dây leo. Cùng với tòa kia ở trong màn đêm giống như cự thú ẩn nút thiên cơ lâu.
Tăng Thanh miêu tả, Ôn phủ sinh bản vẽ phát thảo, giống như là cấn tại trong đầu hắn hiện lên, cùng cảnh tượng trước mắt phi tốc sắc minh xuyên.
Chương 309, rút tuổi dưới đáy nổi, chương 309, rút tuổi dưới đáy nổi.
Bức tường đổ là cửa, sinh môn tại khảm vị.
Cổ mục là trận nhãn tại trấn tốn ở giữa.
Dây leo đánh lén cơ hội, độc thứ dấu dếm.
Thiên cơ lâu tọa trấn cách vị, hỏa sát tập hợp.
Quả nhiên không sai chút nào.
Ninh Cơ trong lòng nghiêm nghị.
Cái này toàn bộ thiên cơ cốc, chính là một cái to lớn, vòng vòng đàn sen sát trận. Mỗi một bước cũng có thể phát động chí mạng cơ quan.
Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại thiên cơ lâu cái kia đen ngòm lối vào, cùng với dưới lầu mơ hồ có thể thấy được phản xạ ánh sáng nhạt kinh ngầm thủy đàm.
Hoàng tuyên tán tại tường kép,
thiên ma y thì tại dưới nước còn có khôi lối thi.
Linh cơ lông mày sâu sắc nhăn lại,
phiền phức so trong dự đoán lớn hơn.
Băng lanh ánh trăng xuyên qua thiên cơ cốc hai bên cao ngất sửa đổi, keo kiệt tung xuống một ít thanh huy.
Linh cơ giống như nhất u ám cái bóng, tại đá lởm chởm quái thạch cùng từng cục cổ một bóng tối ở giữa không tiếng động đi xuyên.
Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua trong cốc những cái kia trải qua mấy trăm năm mưa gió kiến trúc. Thuần một sắc to lớn vật liệu đá lũy thế, kín kẽ, mặt ngoài che kín thuế nguyệt loang lổ rêu ấn, nhưng như cũ kiên cố đến giống như sơn thể một bộ phận.
Một cỗ nặng nề mà cổ lão trận pháp ba động, giống như ngủ say cự thú hô hấp, im lặng bao phủ tại toàn bộ sân cốc.
Thiên cơ cư sĩ,
mấy trăm năm đi qua, ngươi bày ra tuyệt trận lại vẫn có uy năng như thế.
Linh cơ trong lòng hơi rét.
Hắn nguyên bản tính toán đơn giản thô bạo,
tìm tới hoàng truyền tán dấu ký điểm, trực tiếp một mũi lửa thiêu thiên cơ lâu, rút tuổi dưới đáy nổi.
Mà giờ khắc này nhìn xem cái này liền thành một khối, gần như tìm không được bằng gỗ kết cấu khổng lồ thành lâu, còn có cái kia trong lúc vô hình bao phủ. Dương cung mà không bắn trận pháp lực lượng, ý nghĩ này nháy mắt dập tắt.
Hỏa thiêu thạch lâu,
không khác người si nói ngọng.
Càng đừng đề cập trong cốc những cái kia nhìn như vô hại, kỳ thực bộ bộ kinh tâm cổ lão cơ quan cả bấy. Mặc dù như Tăng Thanh lời nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cản trở, cảnh báo, chia cắt hiệu quả cực mạnh, không phải là tinh thông cơ quan thuật giả khó mà lặng yên không một tiếng động phá giải.
Sâu hút một khẩu khí, Linh Cơ đem bay phất phơ khói xanh công vận chuyển tới cực hạn.
Thân ảnh của hắn lúc thì như phiêu như sát mặt đất trượt, lúc thì hóa thành một sợi gần như dung nhập cảnh đêm khói xanh, tại khe đá, bóng cây có thể trợ xuyên qua.
Cảm giác tăng lên tới cực hạn. Tránh đi mấy chỗ cất giấu, tản ra yếu ớt năng lượng ba động cổ lão cạm bẫy tiết điểm, cũng lách qua mấy đội giống như ưu linh tại trong bóng tối tuần tra thiên tà giáo đệ tử. Những đệ tử này bộ pháp cứng ngắc, ánh mắt chết lặng,
hiển nhiên đã bị tà công khống chế, biến thành cái xác không hồn. Cuối cùng, hắn giống như quỷ mị bay xuống tại Thiên Cơ lâu to lớn bóng tối phía dưới. Khoảng cách gần nhìn lên cái tòa này quái vật khổng lồ, càng có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc cùng tinh diệu kết cấu. To lớn hòn đá lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức cắn vào xếp, tạo thành cao tới mấy chục trượng nguy nga lâu thể, mái quang đấu cùng ở dưới ánh trăng phát họa ra lạnh lẽo hình dáng. Đúng dịp đoạt thiên công. Đáng tiếc, tâm tư dùng nhầm chỗ. Linh Cơ trong lòng thầm than một tiếng. Thiên Cơ cư sĩ tài hoa kinh thế, lại không phải là hạng người lương thiện. Hắn không có đi cửa chính. Ánh mắt khóa chặt lâu thể bên cạnh một chỗ tương đối phẳng lì, không có rõ ràng song cửa sổ mặt tường. Sau một khắc, hắn động. Kim Nhạn công ban cho cường đại lực bộc phát từ bản chân ầm vang xuất phát, thân hình phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, bay phất phơ khói xanh công nhẹ nhàng linh động vận chuyển toàn thân, để hắn lên cao tư thái giống như lông hồng phiêu dật, gần như không mang theo một tia tiếng gió. Nhảy lên phía dưới, thân hình lên như diều gặp gió, lại như chim nhạn ngang trời lướt qua hơn 20 trượng khoảng cách, vững vàng rơi vào Thiên Cơ lâu tầng chót nhất nóc nhà bên trên. Dưới chân là băng lanh ngói lưu ly, có thể đụng tay đến là treo ở mái hiên trung đồng, tại trong gió đêm vắng lặng không tiếng động. Đứng tại lầu chót, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ Thiên Cơ cốc giống như một cái to lớn sa bàn hiện ra tại dưới chân. Quái thạch như rừng, cổ mục xâm xâm, dây leo như rắn, mấy đầu phản xạ ánh trăng kinh ngầm giống như bạc mang tại đáy cốc cuộn lượn, cuối cùng hội tụ ở dưới lầu chốt sâu. Nhưng mà, hai bên cao ngất bức tường đổ giống như tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách ngoài cốc tất cả cảnh tượng và tiếng vang, nơi này phảng phất một cái ngăn cách giết chóc lồng giam. Linh Cơ không có lưu lại, cấp tốc tìm tới lầu chốt một chỗ nhìn như trang trí thạch điêu song cửa sổ. Ngón tay phất qua, xúc cảm lạnh buốt cứng rắn, là ruột đặc vật liệu đá, cùng bức tường liền thành một khối, không có một tia khe hở. Đầu ngón tay hắn rót minh ngọc chân khí, dọc theo song cửa sổ biên giới cực kỳ nhỏ đường nối chỗ chậm rãi cắt vào, giống như tinh mật nhất đao khắc. 0.9 chân khí du tẩu, im lặng làm vỡ nát nội bộ sớm đã hóa đá dán lại vật. Một lát sau, nguyên một khối hơn một xích vuông, điêu khắc vân vân phiến đá bị hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống, lộ ra một cái đen nhánh độc cầu. Hắn lách mình chui vào, trở tay lại đem cái kia phiến đá kín kẽ yên tâm trở về, từ bên ngoài nhìn, vẫn như cũng là thiên ý vô phùng. Lầu chóp nội bộ đen kịt một màu, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm cho bụi cùng mốc meo khí tức. Dưới chân cũng không phải là mặt nền, mà là răng khắp nơi thô to kim loại sà ngang, chống đỡ lấy toàn bộ mái vòm kết cấu. Trên sà ngang tích đầy thật dày cho bụi. Chương 310, Hoàng Tuyển tán cơ quan hạch tâm, chương 310, Hoàng Tuyển tán cơ quan hạch tâm. Linh Cơ giống như linh miêu tại băng lãnh kim loại trên sà ngang không tiếng động di động, ánh mắt đảo qua, phát hiện một số trên sà ngang cho bụi có bị dẫm đạp, lao qua vết tích. Thiên Tà giáo người đi lên tra xét. Linh Cơ trong lòng hiểu rõ, động tác càng thêm cẩn thận. Hắn dọc theo sà ngang hướng phía dưới tầng thăm dò. Xuyên qua một tầng trống trải không có gì, chỉ có băng lãnh cột đá chống đỡ không gian, tiếp tục hướng xuống. Cuối cùng, hắn bước lên kiên cố mặt đất. Thiên Cơ lâu tầng thứ 3. Nơi này đồng dạng trống trải, nhưng bốn phía dựa vào tường vị trí, đứng sừng sững lấy rất nhiều cao ba thước bệ đá. Bệ đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiển nhiên là dùng để trưng bày vật phẩm, bây giờ lại trống rỗng, chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết. Vơ vét không hai đến các phái bảo vật. Từng bày ra ở đây, xem như mồi nhử. Linh Cơ nhìn xem những cái kia trống rỗng bệ đá, phảng phất có thể nhìn thấy mấy trăm năm trước Thiên Cơ cư sĩ có được bảo sơn, bệ nghệ thiên hạ tư thái, cũng phảng phất có thể nhìn thấy sắp đến, là tranh đoạt những này trống không cái bản mà bộ phát huyết tinh chém giết. Hắn khẽ lắc đầu, không còn lưu lại, tiếp tục dọc theo trung ương thềm đá hướng phía dưới. Càng hướng xuống, không khí bên trong cố kia mốc meo khí tức bên trong, dần dần hôn tạp một tia cực kỳ nhạt, lại làm người sợ hãi ngọt mùi tanh. Hoàng Tuyên tán. Linh Cơ tâm thần nháy mắt kéo căng. Hắn giống như thạch sùng dán chặt lấy băng lanh vết đá, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến tầng 2 thông hướng một tầng khúc quanh thang lầu, nín thở ngưng thần, nhìn xuống dưới. Một tầng đại sảnh cực kỳ rộng lớn, nhưng giờ phút này tia sáng u ám. Đại sảnh trung ương cũng không phải là trong tưởng tượng bảo vật trưng bày, mà là bị thanh lý ra một mảnh đất trống. Ba cái mặc rách nát bảo thân hình dị thường cao lớn thân ảnh khôi ngô giống như thạch điêu ngồi vây quanh thành một cái tam giác. Trong bọn hắn trên mặt đất bất ngờ khảm nạm một cái to bằng cái thớt che kín phức tạp lỗ khảm cùng lỗ thủng kim loại mâm tròn. Mâm tròn trung tâm là một cái có thể kéo động thanh đồng đem tay. Một cỗ nồng đậm ngọt tanh mùi đang từ mâm tròn kia khe hở bên trong từng tia từng sợi thẩm thấu ra. Hoàng Tuyên tán cơ quan hạch tâm. Linh Cơ đồng tử co rụt lại. Ba cái kia hắc bảo thân ảnh khí tức tĩnh mịch làn da hiện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, chính là tang thanh trong miệng khôi lỗ thi. Mà tại đại sảnh nơi hẻo lánh trong bóng tối còn có hai cái mặc thiên tà giáo trang phục đệ tử. Chính đưa lưng về phía hướng thang lầu, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, ngựa khí lửa nhác. Tiên sư nó, trông coi tại địa phương quỷ quái này, lại lạnh vừa thối, liền cái quỷ ảnh đều không có. Ít phần nàn, chờ bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia đi vào, có rất nhiều việc vui nhìn. A, lão Lý, ngươi có cảm giác hay không đến? Hình như có gió. Cơ hội. Liên tại trong đó một cái đệ tử hình như có cảm giác, vừa muốn quay đầu nháy mắt. Linh Cơ động. Bay phất phơ khói xanh công ban cho tốc độ để hắn giống như thuấn di từ thang lầu chỗ ngoặt biến mất. Gần như tại cùng một nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại cái kia kim loại mâm tròn bên cạnh. Tay phải nhanh như thiểm điện, bắt lại cái kia băng lãnh thanh đồng đem tay, dùng hết toàn lực bỗng nhiên hướng phía dưới lôi kéo. Giang rắc. Xuy. Chói hai kim loại tiếng ma sát kèm theo đại lượng màu xám trắng, giống như khói đặc bột phấn, bỗng nhiên từ mâm tròn bốn phía lôi thủng cùng khe hở bên trong phun mạnh mà ra. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ một tầng đại sảnh. Cái kia bột phấn mang theo gây mũi ngọt mùi tanh, vô cùng bất nhập. Hoàng Tuyên tán. Nhanh bế khí. Hai cái kia thiên tà giáo đệ tử đứng nuôi chịu sào, hoảng sợ thét lên nháy mắt bị ho kịch liệt cùng thống khổ gào thét thay thế. Bọn họ điên cuồng vẫy tay, tính toán xua tan độc phấn, nhưng làn da tiếp xúc đến bột phấn địa phương, lập tức phát ra tư tư nhẹ vang lên, toát ra khói trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thối rữa. Hộ thể cương khí giống như giấy bị ăn mòn xuyên thấu. Cái kia ba bộ ngồi vây quanh khôi lỗi thi, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện kịch biến quấy rầy, mặc dù không có cảm giác đau, nhưng thân thể vẫn như cũ bản năng kịch liệt chấn động một cái. Thự gây nghiệt. Linh Cơ trong lòng cười lạnh, thân hình không chút nào dừng lại, mượn độc phấn tràn ngập hiểm hộ, giống như quỷ mị hướng đại sảnh khác một bên bóng tối lao đi, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, tìm kiếm nhiếp hồn vệ thời ra bóng dáng. Đáng tiếc, cũng không phát hiện. Nhưng mà, cái kia ba bộ khôi lỗi thi trống rông trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên hai điểm làm người ta sợ hãi hồng quang. Giống như là dã thú gầm nhẹ theo bọn nó trong cổ họng gạt ra. Ba bộ thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, động tác cứng ngắc lại mau đến kinh người. Mang theo một cỗ khiến người buồn nôn sát thối cùng cuồng bạo kinh phong, có xếp theo hình tam giác hướng về Linh Cơ đánh giết mà đến. Quyền cước chưa đến, cái kia cương mãnh cực kỳ, đủ để khai sơn phá thạch khủng bố kinh lực đã phong tỏa Linh Cơ tất cả né tránh không gian. Cửu Huyền thần công. Linh Cơ từ cái kia cương mãnh không có chuyển, mang theo chín trọng điệp thêm ám kình quyền phong bên trong nháy mắt đoán được trải qua. Những này khôi lỗi thi khi còn sống, lại đều là đem Cửu Huyền thần công tu luyện tới cảnh giới cực cao nhất lưu cao thủ. Khó trách đao thương khó thương, lực lớn vô cùng, tránh cũng không thể tránh. Vậy liền dĩ lực phá xảo. Linh Cơ trong mắt hàn mang tăng vọt, trong cơ thể minh ngọc chân khí giống như giang hạ như vỡ đê trào lên hướng song quyền. Một cỗ phảng phất có thể đông kết vạn vật cực hàn chi ý nháy mắt tràn ngập ra. Chương 311, phát huy vô cùng tinh tế, chương 311, phát huy vô cùng tinh tế. Hắn song quyền nắm chặt, cánh tay bắp thịt trách nhiệm trường, đón chính diện đánh tới hai cố khôi lỗi thi, ngang nhiên đánh ra. Thiên xương quyền, Nạo tuyết lang xương. Vâng. Hai đạo cô động như thực chất, tản ra thấu xương hàn ý màu trắng quyền cương rời khỏi tay. Quyền cương những nơi đi qua, không khí bên trong ngưng kết ra vụn vật băng tinh. Quyền thế giống như mùa đông khắc nghiệt bạo phong tuyết, mang theo đông kết tất cả, nghiền nát vạn vật bá đạo ý chí. Giang giác. Quyền cương cùng khôi lỗi thi nắm đấm hung hăng va chạm. Chói hai tiếng xương nước cùng đông kết âm thanh đồng thời vang lên. Chính diện hai cố khôi lỗi thi cái kia cứng rắn hơn sắt nắm đấm cùng cánh tay, tại tiếp xúc quyền cương ngay mắt, lại bị cái kia kinh khủng hàn băng kình lực cùng mới vừa mãnh quyền lực cứ thế mà đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh. Đông kết, thân thể cao lớn giống như bị lao nhanh băng hà cự thú đục chúng, không bị khống chế bay rất ra ngoài. Liên tại linh cơ lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh lúc. Hóa huyết thân trưởng. Hai tiếng tràn đầy oán độc quát chói hai từ phía sau vang lên. Chính là hai cái kia bị hoàng tuyển tán ăn mòn đến nửa bên mặt đều mục nát, giống như điên cuồng thiên tà giáo đệ tử. Bọn họ không để ý kịch độc thực thân thể, ngưng tụ lại toàn thân còn sót lại tà dị nội lực, hai bàn tay thay đổi đến đỏ thẫm như máu, mang theo nồng đậm gió tanh cùng ăn mòn khí tức, một trái một phải, hung hăng chụp về phía Linh Cơ hậu tâm. Trường phong lướt qua, không khí đều phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, cực kỳ nguy cấp. Linh Cơ khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt băng lãnh độ cong. Thân hình hắn giống như trong gió phiêu như quỷ dị phía bên trái trở đi, bay phất phơ khói xanh công tinh diệu tại trong một tấc vuông hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không những tránh đi bên trái đánh tới một trường, càng là xảo diệu đem chính mình vị trí rời đến hai cái kẻ đánh lén công kích quỹ tích điểm tụ. Phúc, phúc. Hai cái thiên tà giáo đệ tử nhất định phải được toàn lực một trường, căn bản không ngờ tới mục tiêu sẽ lấy như vậy phương thức quỷ dị biến mất. Thu thế đã không bằng. Bên trái đệ tử đỏ thâm máu trường, thành thành thật thật khắc ở bên phải đệ tử ngực. Bên phải đệ tử chí mạng một trường, cũng hung hăng đập vào bên trái đệ tử dưới xương sườn. Ách a. Hai tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm đồng thời vang lên. Kinh khủng hóa huyết trưởng lực không giữ lại chút nào đánh vào đối phương trong cơ thể. Chúng trường chỗ, quần áo nháy mắt hóa thành cho bụi, da thịt giống như bị cường toan đổ, phát ra đáng sợ tư tư âm thanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, biến thành màu đen, hoại tử. Càng có một cỗ âm hàn ác độc trưởng lực trực thấu tạc phủ. Hai người giống như phá bao tải bị lẫn nhau trưởng lực đánh cho bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách đá cứng rắn bên trên, trong miệng phun ra máu tươi ở giữa không trung liền ngưng tụ thành màu đỏ sẫm vụ băng, lúc rơi xuống đất đã khí tuyệt, thân thể còn đang không ngừng bốc lên mang theo băng xương khói trắng. Cùng lúc đó, cái kia ba bộ bị Linh Cơ đánh bay khôi lỗi thi cũng đập ầm ầm rơi xuống đất. Bị thiên xương quyền sức lực anh chúng bộ vị, sớm đã đóng băng nước vỡ thành vụ băng, rơi xuống đất va chạm phía dưới, càng là giống như yếu ớt băng điêu, rầm rầm rải rác thành một đống bao trùm lấy băng xương khối vụn. Thoáng qua ở giữa, phục sát chi cục, bị Linh Cơ lấy lôi đỉnh thủ đoạn cùng tinh diệu tinh kế, triệt để tăng dã. Linh Cơ đứng tại tràn ngập hoàng truyền tán bụi cùng dậy đập mùi máu tươi trong đại sảnh, chậm rãi phun ra một cái mang theo xương lạnh bạch khí. Nhìn xem trên mặt đất hai cố bị chính mình trưởng lực đông chết, tử trạng thê thảm thiên tà giáo đệ tử, còn có cái kia ba đắp bước lên hàn khí khôi lỗi thi khối vụn. Trong mắt của hắn không có chút nào ba động hoàng tuyển tán cơ quan đã hủy, hạch tâm thủ vệ đã trừ bỏ. Thiên tà giáo cái này bố trí tỉ mỉ, muốn huyết tế quần hùng nhất đại sát chiêu, đã mất đi hiệu lực. Tiếp xuống, Linh Cơ ánh mắt đảo qua đại sảnh nhập khẩu, nghiêng hai lắng nghe. Ngoài cốc, loan phang tựa hồ truyền đến tiếng người huyên náo cùng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, giống như nước thủy triều vào tới. Ôn Trang chủ bọn họ đến. Hắn thân hình thoát một cái, giống như dung nhập bóng tối nước chảy, lặng yên không một tiếng động lui vào một tầng đại sảnh chỗ sâu nhất, một chỗ chất đống một ít bỏ hoang tạp vật âm u nơi hẻo lánh. Khí tức triệt để thu lại, phản phất một khối không có sinh mệnh tảng đá. Trước ẩn thân vào người, Linh Cơ trong lòng tỉnh táo làm ra phán đoán, chờ Ôn Trang chủ dẫn người vào cốc, cục diện hỗn loạn thời điểm, lại tùy thời mà động, tìm ra cái kia nhiếp hồn vệ thời giã. Cùng vị kia giả mộ vương ra. Băng lãnh mảnh đá cùng bao trùm lấy xương hoa khôi lỗi thi khối vụn rơi lả tả trên đất, Linh Cơ đứng ở bừa bộn bên trong, khí tức ổn định như vực sâu. Khiên ti hy kịch lại thần, cũng khó khôi phục cái này tàn khu. Trong lòng hắn mới vừa lướt qua cái này niệm, một cỗ khó nói lên lời âm lãnh hàn ý đột nhiên từ cổ sống dâng lên, giống như rắn độc lưỡi liếm láp phần gáy. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, sắc bén như chim ưng ánh mắt nháy mắt đâm về thông hướng tầng 2 u ám đầu bậc thang. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, im hơi lặng tiếng đứng thẳng một người vườn. Thân hình con gầy, cuốn tại một kiện rộng lớn, phảng phất từ vô số cũ kỹ vải ghép lại mà thành hôi bào bên trong, trên mặt quấn đầy tầng tầng lớp lớp, thẩm thấu ám trầm vết máu dơ bẩn băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Chương 312, thú săn. Sắp đến, chương 312, thú săn. Sắp đến.
Cặp mắt kia không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, phảng phất có thể thôn phệ linh hồn đen nhánh. Giờ phút này, đôi này đen nhánh con mắt chính tử tử mà mang theo một loại không phải người âm quỷ, một mực khóa chặt tại Ninh Cơ trên thân.
Nhiếp hồn vệ.
Thời dã. Không có chút gì do dự, Ninh Cơ mũi chân điểm xuống mặt đất, bay phất phơ khói xanh công nháy mắt tôi đậu. Thân hình giống như bị cường cung bắn ra kinh tiễn, lại như một sợi bị cuồng phong thổi tan khói xanh, hướng về gần nhất một cái to lớn cửa sổ bằng đá bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Liên tại thân hình hắn đánh vỡ xong cửa sổ, dung nhập ngoài cửa sổ dày đặc cảnh đêm nháy mắt. Đầu bậc thang cặp kia trong mắt đen nhánh, đồng tử tựa hồ cực kỳ nhỏ có rút lại một chút. Thời gian cũng không truy kích. Hắn chậm rãi, im lặng đóng lại cặp kia làm người sợ hãi mắt đen. Lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn bên dưới nước đọng yên lặng. Hắn giống như một cái không có trọng lượng u linh, dọc theo cầu thang, từng bước một, bước vào tràn ngập ngọt tanh hoàng tuyển tán bụi cùng dày đặc huyết tinh 280 vị tầng một đại sảnh trong đại sảnh hỗn loạn tương mừng. 7-8 tên thiên tà giáo đệ tử chính che miệng mũi, hoảng sợ tránh né lấy không khí bên trong còn chưa tan hết độc phấn, trên mặt đất còn có hai cỗ tử trạng thê thảm, bao trùm băng xương đồng môn thi thể, cùng với ba đắp đóng băng nước vỡ khôi lối thì khối vụn. Thời gian trên thân kiện kia quái dị hôi bảo không gió mà bay, một cỗ âm lãnh cương khí giống như bình chướng vô hình mở rộng mở, đem tới gần hắn hoàng tuyển tán bụi không tiếng động đặt ra. Hắn may mắn miễn đi khó, chính là bởi vì phía trước thân ở cầu thang trung đoạn, phát giác không đối lúc lập tức lấy cương phong hộ thể. Hắn đi đến đại sảnh trung ương, ánh mắt đảo qua bừa bộn mặt đất, cuối cùng rơi vào cái kia bị kéo xuống, cơ quan hạch tâm đã hủy kim loại mâm tròn bên trên. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, phản phất trong không khí bắt giữ cái gì lưu lại khí tức. Thanh tràng, một cái khàn khàn, khô khốc, giống như giấy giáp ma sát âm thanh từ băng vải bên dưới truyền ra, không có chút nào tâm tình chập chờn. Hóa huyết trường lực, đốt tận độc bụi, mở ra huyết lộ. Thu săn, sắp đến.
Phải.
Nhiếp hồn vệ đại nhân. Chưa tỉnh hồn thiên tà giáo đệ tử giống như tìm tới chủ tâm cốt, vội vàng tuân mệnh. Bọn họ cố nén đối hoàng truyền tán hoàng hốt cùng đối trên mặt đất thảm trạng buồn nôn, nhộn nhịp vận lên hóa huyết thần trưởng, đỏ thẫm như máu, mang theo ăn mòn khí tức trưởng lực hung hăng chụp về phía che kín độc phấn cùng vụn băng mặt đất. Suy suy suy, chói hai thiêu đốt âm thanh kèm theo nồng đậm tanh hôi khói trắng bay lên. Bị hóa huyết trưởng lực thiêu đốt qua địa phương, hoàng truyền tán bụi bị cưỡng ép phân giải, trung hòa, tính cả băng xương cùng ố huyết cùng một chỗ hóa thành cháy đen vết tích. Một đầu miễn cưỡng có thể cung cấp thông hành, tản ra khó ngửi mùi huyết lộ từ lối vào một mực kéo dài đến trong đại sảnh bên cạnh những cái kia bày ra bảo vật chống không bệ đá phía trước. Thời gian nhìn cũng không nhìn bận rộn đệ tử, đi thẳng tới chỗ tốt nhất một tòa bệ đá phía trước. Hắn đưa ra cuốn đầy băng vải ngón tay, tại bệ đá bên cạnh mấy cái không đáng chú ý nô lên chỗ theo đặc biệt chỉnh tự liên tục điểm mấy cái. Giang giác. Một trận một ngạt cơ quan tiếng vang lên, tòa kia nặng nề bệ đá tính cả phía dưới ba thước vuông phiến đá, lại lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh trận ra, lộ ra một cái hơi dốc xuống dưới, chỉ chứa một người thông qua tĩnh mịch mật đạo nhập khẩu, âm lạnh gió từ trong chạy ngược mà ra. Thời gian thân ảnh lóe lên, chui vào mật đạo. Hai tên tâm phúc đệ tử theo sát phía sau. Bệ đá lập tức trở lại vị trí cũ, kín kẽ, phản phất chưa hề gì đã qua. Mật đạo xoay quanh hướng phía dưới, phần cuối là một cái thiên nhiên tạo thành to lớn hang đá. Trong hang đá hương, cũng không phải là giường đá, mà là một cái to lớn, toàn thân từ sơn hắc kim thuộc rèn đúc, khắc rõ vô số vạn vẹo phù văn quan tài. Nắp quan tài cũng không khép lại, một cái đồng dạng trên người mặc rộng lớn hắc bào, mang trên mặt một tấm không chút biểu tình ảm đạm gốm sứ mặt nạ thân ảnh, chính lặng lặng mà ngồi tại quan tài bên dưới. Chính là vị kia tọa trấn nơi đây mộ vương gia, Táng Hàn Thanh. Thời gian thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại quan tài phía trước, quỳ một chân trên đất, âm thanh vẫn như cũ khô khốc không gợn sóng. Vương gia, Thiên Cơ lâu bị tập kích, Hoàng Tuyển tán cơ quan bị hủy, ba bộ huyền thi hai tên đệ tử bị diệt sát. Thuộc hạ lúc chạy đến, hung thủ đã bỏ chạy. Coi thủ pháp hư hư thực thực. Dạ đế. Hang đá bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ngồi ngay ngắn quan tài mộ vương gia chậm rãi quay đầu, gốm sứ mặt nạ hốc mắt về sau, hai đạo tĩnh mịch ánh mắt rơi vào thời gian trên thân. Không có khiếp sợ, không có phẫn nộ, chỉ có một loại gần như hờ hững bình tĩnh. Dạ đế. Một cái trải qua đặc thù xử lý, giống như kim loại ma sát băng lãnh không động âm thanh từ dưới mặt nạ truyền ra, hoặc là một cái khác, kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi mà thôi. Giang hồ mênh mông, luôn có chút dị số, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Hắn tựa hồ đối với Dạ Đế chi danh cũng không ngoài ý muốn, cũng chưa tin tưởng. Hắn dừng một chút, âm thanh không có chút nào gợn sóng tiếp tục nói: "Đưa tin trong giáo, tường trần nơi đây biến cố. Nói rõ dáng Trần Sơn Trang Linh Cơ, tiềm lực kinh người, tâm tính thủ đoạn đều là thuộc nhân tuyển tốt nhất. Thỉnh giáo chủ thánh tài, người này có hay không có thể nạp vào giáo ta ma chủ liệt kê? Như đến người này, thắng được 10 tòa tiên cơ cốc."
Phải.
Thời gian túi đầu tuân mệnh. Chương 313, ngoài ý muốn kinh hỉ, chương 313, ngoài ý muốn kinh hỉ. Mặt khác, Mộ Vương gia cái kia trống rỗng băng lạnh âm thanh mang lên một tia khó mà phát giác nghiền ngẫm. Đã có người hoài nghi hắn là giả đế. Vậy liền để cái này hoài nghi biến thành giang hồ đều biết thông tin. Truyền lệnh xuống, lấy ảnh vệ bí dây, đem Linh Cơ chính là giả đế lời đồn đại tràn ra đi. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, bổn tọa ngược lại muốn xem có thể hay không câu ra chút. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn chậm rãi từ quan tài biên giới đứng lên, hắc bảo không gió mà bay. Canh giờ đã đến. Phía ngoài huyết thực, chắc hẳn đã đợi không bằng muốn mở tiệc rượu. Hắn cất bước đi xuống quan tài, hướng về hang đá lối ra một đầu khác đi đến. Thời gian không tiếng động đứng lên, cùng hai tên đệ tử theo sát phía sau. To lớn quan tài vẫn như cũ mở rộng ra, lặng lặng đứng ở trong hang đá hương. Liên tại bọn hắn thân ảnh biến mất ở cửa ra nháy mắt, hang đá nơi hẻo lánh bên trong, một cái nhìn như chất đống tạp vật bình thường một quan, nắp quan tài đột nhiên im hơi lặng tiếng hướng bên trong trượt ra một đường khe hở. Một cái trắng xám đến hào không có chút máu, móng tay lại bén nhọn đen nhánh tay, chậm rãi từ trong lộ ra, đáp lên băng lãnh quan tài xuôi theo bên trên. Ầm ầm. Thiên cơ cốc nhập khẩu, cái kia quạt từ cả khối đá lớn tạo hình, khắc đầy phù văn nặng nề cửa đá, tại Ôn Phủ Sinh trong tay thiên cơ lệnh huyền quang chiếu xuống, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, chậm rãi hướng hai bên trượt ra. Phía sau cửa cũng không phải là đường bằng phẳng, mà là một khối đứng sừng sững cự đại thạch bi. Phía trên lấy máu tươi chu sa khắc lấy 10 cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn. Tuyệt trận tiên cơ cốc, sinh tử bị ngạn thiên. Lạnh lạnh ý cảnh cáo đập vào mặt. A Di Đà Phật. Không phải hòa thượng âm thanh vang dội tại ồn ào trước đám người phương vang lên. Chư vị thí chủ, phía trước chính là đầm rồng hang hổ. Sát trận mê tung, tà giáo chiếm cứ, muốn đi huyết tế sự tình. Lúc này quay đầu, còn chưa đã chậm. Nhưng mà, trọng bảo dụ hoặc sớm đã ép qua hoảng hốt cùng cảnh cáo. Trên tấm bia đá huyết tự không những không thể dọa lùi mọi người, ngược lại giống liệt hỏa nấu dầu, triệt để đốt lên tham lam. Sợ chết cứ về. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Xông lên a, tới trước được trước, giết đi vào, diệt tà giáo yêu nhân. Đoàn người giống như vỡ đê hồng thủy, gào thét, xô đẩy, liều lĩnh tràn vào cái kia tĩnh mịch cửa vào sân gốc. Ôn Phủ Sinh nhìn xem mãnh liệt biển người, trong mắt lóe lên tia băng lãnh hờ hững. Chết tiệt người, ngăn không được. Không phải hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, cửa ra vào tuyên Phật hiệu, cùng Ôn Phủ Sinh, Tạ Văn Xuyên, Thường Vệ, Thiệu Tử Hàng chờ cao thủ chân chính cùng một chỗ, theo dòng người bước vào trong gốc. Vừa vào gốc, cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến ảo. Quái thạch đá lởm chởm giống như mê cung, cổ mục che trời che đậy sát trời, dây leo như cự mãng rủ xuống. Nhìn như bình thường con đường giấu giếm sắc cơ. Không phải hòa thượng hiển nhiên am hiểu sâu trận pháp chi đạo, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, trong miệng nói lẩm bẩm, bước đi nhìn như tùy ý, lại luôn có thể đạp ở sinh môn bên trên, dẫn linh hoạch tâm mấy chục người tránh đi chí mạng cạm bẫy cùng hiện tượng, thần tốc đi xuyên. Cuối cùng, mọi người xông pha cuối cùng một đạo dây leo bình chướng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tòa kia nguy nga âm trầm thiên cơ lâu, giống như ẩn nút cự thú, xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng mà, trước lầu cảnh tượng, lại làm cho xông lên phía trước nhất người hoảng sợ dừng bước. Trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Có toàn thân thối rữa chảy mủ, tử trạng thê thảm. Hiển nhiên là chúng kịch độc, có thì bị đông cứng thành băng điêu, vỡ vụn đầy đất, càng xa xôi, còn có ba đắp bao trùm lấy băng xương, giống như bị cự lực xé nát hình người khối vụn. Mùi máu tanh nồng đậm cùng một cố gây mũi ngọt mùi tanh hôn tạp cùng một chỗ, làm người ta ngửi thấy mà phát đói. Là hoàng tuyệt tán. Còn có hóa huyết thần trưởng vết tích. Thiệu Tử Hàng sắc mặt tái xanh, nghẹn ngào kêu lên. Những cái kia khối vụn, giống như là trong truyền thuyết. Khôi lỗi thì Thường Vệ hít sâu một hơi. Ôn Trang chủ cùng đại sư, lời nói không loa. Hoa Cẩm Niên âm thanh phát run. Nhìn hướng Ôn Phủ Sinh cùng không phải hòa thượng ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Đám người cuồng nhiệt giống như bị rót một chậu nước đá, nháy mắt lại đi, thay vào đó là kinh nghi cùng hoảng hốt. Tà giáo, thật sự có tà giáo, mà còn đã phát sinh mãnh liệt chiến đấu. Giết. Mọi người ở đây tâm thần kịch chấn thời khắc, rung trời tiếng la giết đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Thiên cơ lâu trong bóng tối, xung quanh quái thạch về sau, dậm dạng cổ một bên trên, nháy mắt tuôn ra vô số mặc hắc bảo, ánh mắt điên cuồng tiên tà giáo đệ tử. Bọn họ giống như người được máu tanh lực cậu, vung vẩy ngâm độc binh khí, mang theo khát máu nhe răng cười. Hướng về vừa vặn vào cốc, đặt chân chưa ổn giang hồ quần hùng bổ nhào tới. Đại chiến nháy mắt bộc phát. Kết trận. Ngăn địch. Ôn Phủ Sinh một tiếng quát chói tai, giáng Trần Sơn trang tinh thần vệ cấp tốc kết thành chiến trận. Bản thân hắn thì giận râu tóc dựng lên, diễn thiên tinh ngự công toàn lực vận chuyển, thâm thúy tinh vân lực trường bảo vệ quanh thân, đồng thời chập ngón tay như kiếm, hướng về bên cạnh đánh tới ba bộ hành động cứng ngắc, tản ra nồng đậm sát thối cao lớn thân ảnh lăng không điểm tới. Cửu thiên tinh thần chỉ. Suy suy suy. Ba đạo cô động như thực chất, tản ra lạnh thấu xương tinh huy chỉ sức lực phá không kích xạ, vô cùng tinh chuẩn điểm tại cái kia ba bộ khôi lỗi thi mi tâm, ngực, đan điền. Chỉ sức lực cần chứa phá sát tinh lực cầm vang bộc phát chính là